You're listening to a podcast series from Vietcetera Productions.
Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển thần kỳ này, mỗi tuần Vietcetera gặp gỡ với những nhà đổi mới là lãnh đạo của các tổ chức từ startup, các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các quỹ đầu tư. Chúng tôi sẽ hỏi về những biến đổi trong thị trường và chiến lược để luôn là người dẫn đầu. Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Hello, xin chào các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và Ruby rất vinh hạnh có một vị khách mời rất là thú vị và đặc biệt đến với chương trình. Đó là Hà Thị Tú Phượng, nhà sáng lập và CEO của MeToo, đồng thời cũng là nhân vật Forbes 30 Under 30, tức là 30 nhân vật tài năng trẻ tuổi dưới 30. Và xin chào Phượng, Phượng đang ở đâu đấy?
Hello chị Ruby và kính chào khán giả của Vietcetera. Hiện tại thì đương nhiên là em đang ở nhà, work from home tại quận 2.
Ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ruby có một câu hỏi vui cho Phượng như thế này. Giả sử như Phượng được gặp một doanh nhân mà Phượng rất là ngưỡng mộ, có thể là doanh nhân, có thể là thần tượng, không biết là thần tượng hay là doanh nhân thần tượng của Phượng là ai ấy nhỉ?
Thật ra thì em không có một cái thần tượng cố định, nhưng mà rất là ngưỡng mộ các cái chị mà gọi là giỏi việc nước đảm việc nhà, như là cô Michelle Obama hay là Indira Nui của Pepsi, hay là Sheryl Sandberg. Ở Việt Nam thì em cũng rất là thích cô Tuấn Nữ Thị Ninh.
Giả sử như Phượng được gặp cả bốn nhân vật đấy ở trong một thang máy và họ hỏi Phượng là MeToo là gì, thì Phượng sẽ giới thiệu cho họ như thế nào, bởi vì là trong thang máy Phượng chỉ có 30 đến 60 giây thôi.
Chắc là mục tiêu của em là sẽ là sao để có thể có được một cái cuộc hẹn tiếp theo với cả các cái idol của mình. Thì chắc em sẽ giới thiệu như sau. Xin chào, tôi là Phượng, hiện tại đang là co-founder và CEO của MeToo Network. Hiện tại thì MeToo hàng tháng đang đồng hành và hỗ trợ với hơn 2.500 bạn content creator, những nhà sáng tạo nội dung, và mang đến hơn 5 tỷ lượt xem hàng tháng trên các mạng xã hội. Mục tiêu của MeToo là có thể hỗ trợ cho các bạn nhà sáng tạo nội dung và những người có kỹ năng đặc biệt có thể biến cái đam mê thành sự nghiệp của mình thông qua các cái hình thức là phát hành nội dung số, hỗ trợ là một cái platform hỗ trợ kết nối các bạn nhà sáng tạo nội dung với các cái nhãn hàng cho các cái chiến dịch quảng cáo và bán hàng trên mạng xã hội, tức là influencer marketing và social commerce.
Cảm ơn phần chia sẻ của Phượng về MeToo, rất là ấn tượng. Câu hỏi tiếp theo mà Ruby có cho Phượng đó là điều gì khiến cho bạn sáng lập MeToo và theo đuổi nó cho tới tận ngày hôm nay?
Thật ra thì em đến với cái business MeToo cũng là một cái cơ duyên ấy. Trước đây khi mà còn là sinh viên ấy, thì em cũng rất là hâm mộ và mong muốn được làm việc. Thật ra là mong muốn được làm việc tại Google, nhưng mà cơ duyên của mình nó không đến. Thế cho nên là mới dễ ngang chân sang để bắt đầu cái hành trình với cả MeToo. Thì ban đầu rất là đơn giản thôi, là mình muốn hỗ trợ cho một số các bạn trẻ rất là giỏi, có thể kiếm được cái nguồn doanh thu khi mà đăng tải các cái nội dung lên YouTube, cũng như là có được cái số lượng khán giả nhiều hơn. Thì xuất phát điểm là hỗ trợ một số bạn nhà sáng tạo nội dung. Và dần dần sau đó thì nó là cái quá trình mà xây dựng MeToo thì nó cũng là một cái quá trình mà mình tìm hiểu và khai phá cái tiềm năng của ngành cũng như là của cái đội ngũ MeToo. Thì sau đó hiện tại thì mình đã tìm được cái gọi là cái sứ mệnh, cái mục tiêu mà công ty muốn hướng đến, cho nên là nó còn quá nhiều cái công việc cần phải làm đi. Thì đấy là cái lý do mà mình gắn bó với MeToo cho đến ngày hôm nay.
Cảm ơn Phượng đã chia sẻ. Và với chương trình hôm nay thì Ruby có một vài cái sự tò mò rất là lớn về mô hình kinh doanh về Creator Network, tức là mạng lưới những người làm sáng tạo nội dung của MeToo. Vậy thì Phượng có thể chia sẻ nhiều hơn về mô hình kinh doanh này, giá trị của nó tạo ra ở đâu và nó tạo ra cho những ai?
Thật ra thì cái mô hình kinh doanh Creator Network em nghĩ là đầu tiên phải cảm ơn cái người mà khai sinh ra cái mô hình Creator Network ấy, chính là YouTube. Khi mà các bạn muốn có một cái nhóm đối tượng là các cái công ty mà như là cái cánh tay nối dài để có thể hỗ trợ cho các bạn creator tại các địa phương. Thì xuất phát điểm của Meetup thì cái mô hình kinh doanh cốt lõi của mình là cái Creator Network. Và tức là trong cái mô hình Creator Network thì bản chất ấy là khi mà bắt đầu thì bọn em làm cái đối tác của YouTube tại thị trường Việt Nam, và mình hỗ trợ cho tức là YouTube thì thường là trụ sở chính thì ở Mỹ, rồi ví dụ như là văn phòng đại diện thì cũng ở Singapore. Thế thì làm thế nào để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các bạn nhà sáng tạo nội dung tại thị trường Việt Nam? Thì bọn em, thì cái công việc của Meetup là mình tìm kiếm và nuôi dưỡng những cái bạn nhà sáng tạo nội dung có tiềm năng, hỗ trợ cho các bạn sản xuất nội dung này. Rồi khi mà đã có nội dung rồi thì làm sao mà hỗ trợ các bạn đưa cái nội dung đó lên cái nền tảng và tối ưu nhất cái việc delivery, tức là phân phối nội dung làm sao để có thể có được nhiều khán giả nhất trên các cái nền tảng, và đồng thời thì cũng là hỗ trợ cho các bạn kiếm được cái nguồn doanh thu đến từ chủ yếu thời điểm đó là đến từ quảng cáo YouTube và phân phối lại cho các bạn đó. Thì các cái stakeholder chính nó có là creator này, nền tảng, tức là các cái platform, mở đầu là YouTube và hiện tại thì mở rộng sang những cái platform khác nữa, và đặc biệt là có khán giả nữa. Tức là cái mà bọn em enjoy nhất của cái mô hình này á, là mình được hỗ trợ cho creator để gián tiếp mang lại những cái niềm vui cho khán giả tại nhà, cho hàng triệu khán giả hàng tháng. Thì đấy là cái mà mô hình bọn em rất là thích tại cái mô hình này.
Wow, Phượng rất là thông minh. Ban đầu Phượng đi xin việc ở Google, không được thì sau đó Phượng đã xây dựng hẳn một mô hình kinh doanh mà có thể hợp tác được với Google.
Tức là em thấy như là trong mấy năm vừa rồi mình đang như là làm việc part time tại Google vậy đó. Là nhân viên không được Google trả lương.
Nhân viên không được trả lương nhưng mà được trả một phần trong doanh số, đúng không? Có lẽ là sẽ lớn hơn phần lương rất là nhiều. Ruby thấy rằng đây là một mô hình kinh doanh rất thú vị. Thế Phượng đánh giá rằng rủi ro của mô hình kinh doanh này nằm ở đâu?
Thật ra thì cái mô hình kinh doanh này cái cơ hội của nó là khi mà bọn em bắt đầu thì thật ra mình tay trắng bắt đầu mà, thì cái cơ hội là cái hay của nó là cho mình, nó là một cái mô hình mà gọi là giúp mình đứng trên vai người khổng lồ, giúp mình tay trắng có thể gọi là xây dựng nên những cái năng lực riêng của công ty như thời điểm bây giờ. Thế thì đương nhiên là một trong những cái rủi ro mà mọi người hay nói nhất là cái sự phụ thuộc vào vào các cái nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng mà thật ra thì với em thì em nghĩ là cái rủi ro lớn nhất là nếu như mà mình không thực sự xây dựng được cái năng lực gọi là cái năng lực cốt lõi của doanh nghiệp thì nó mới là cái rủi ro. Chứ thường thì đương nhiên sẽ có những cái rủi ro liên quan đến phần partnership từ các platform, nhưng mà theo kinh nghiệm làm việc của em thì thường là các platform họ cũng rất là trân trọng những cái sự hợp tác lâu dài với các cái gọi là đối tác tại địa phương.
Ruby nghĩ rằng là các platform thì họ có điểm mạnh của họ là các platform, đúng không? Tuy nhiên thì cái mà họ rất cần mà họ không có đó chính là những nội dung vô cùng thú vị để có thể engage, tức là tương tác, tạo ra sự tương tác, tạo ra sự hứng thú từ những người dùng trên các cái platform đó. Vì thế nên Ruby nghĩ những gì mà Phượng và Meetup đang làm là tạo ra một giá trị rất là lớn giữa cộng đồng những người làm nội dung, tạo ra giá trị cho khán giả và đồng thời mang tới giá trị cho những đối tác và platform của mình. Thì như vậy Phượng đã giải quyết một vấn đề rất là lớn trong lĩnh vực này. Ngày hôm nay thì Meetup là một công ty rất là thành công, có trong tay những ngôi sao hạng A, những influencer có danh tiếng rất lớn trong thị trường. Tuy nhiên thì không phải lúc nào mà Phượng cũng bắt đầu như vậy, đúng không? Thế thì đâu là yếu tố mà các ngôi sao và những creator có danh tiếng trên thị trường có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng ở Việt Nam chọn Meetup là một đối tác để làm việc cùng?
Thật ra thì em nghĩ là nó có, với cái thành công của Meetup ấy, thì thật ra em đánh giá là nó cũng có những cái yếu tố gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái thời điểm mà bọn em bắt đầu ấy thì mình thật ra là đội ngũ founding team rất là trẻ, vừa hầu hết là những cái bạn đều vừa mới ra trường như là em, thì cái thuận lợi thứ nhất là mình có được cái gọi là cái danh hiệu partner với cả YouTube một cách chính thức. Cái thứ hai là thật ra là vào những cái thời điểm mà năm 2014 ấy, nó là cái thời điểm mà bùng nổ của nội dung video. Và mình khi mà mình ra đời nó là một cái gì, nếu như mà nói đúng ra thì nó là một cái gì đó khá là trendy vào cái thời điểm 2014. Cho nên là khi mà gặp gỡ đối tác hoặc là khi mà mình trao đổi thì nó cũng có nhiều cái cơ hội thuận lợi. Tuy nhiên thì ngoài ra thì em nghĩ là cái có một vài cái yếu tố chủ quan nữa. Thì thứ nhất là nếu như mà xét về cái lý do là khi mà làm việc với cả các cái đối tác, và cái đối tác mà của Meetup thì nó khá là đặc biệt, tức là nhóm các cái bạn nhà sáng tạo nội dung và các cái nghệ sĩ, thì em nghĩ là hai cái yếu tố mà họ đánh giá rất là cao ấy, thứ nhất là cái sự tin tưởng và thứ hai là cái yếu tố về minh bạch, thì transparent. Thì mình cũng cố gắng là sao cho những cái giá trị mà mình mang lại hoặc cái dịch vụ mà mình mang lại cho các bạn đối tác và cái cách thức mà mình hợp tác ấy, thì nó có cái sự minh bạch nhất định. Và thứ hai là một phần nữa nằm trong gọi là em nghĩ là cái thành công nhất của em, đấy là mình xây dựng được một cái đội ngũ trẻ trung, rất là trẻ trung, nhiệt huyết, năng động, và thật sự là các bạn yêu thích cái lĩnh vực này. Cho nên khi mà mình trao đổi hay nói chuyện với đối tác, nó không chỉ đơn thuần là một cái những cái giao dịch về kinh doanh, mà còn là mình thật sự là gọi là chân thành, mình yêu thích và gắn kết với cả các đối tác nữa. Thì em nghĩ đó là những cái yếu tố mà giúp cho Meetup có thể nhận được cái sự tin tưởng của các cái đối tác. Và một phần nữa đấy là khi mà các đối tác tin tưởng rồi thì trong ngành mọi người word of mouth, tức là truyền miệng nhau về cái service, nó cũng khá là nhanh. Thì đấy là cái yếu tố mà giúp cho Meetup có thể đạt được như ngày hôm nay.
Có được sự giới thiệu cũng như niềm tin của các nghệ sĩ và đối tác của mình có lẽ là một lời khen hay nhất đối với sự thành công trong công việc của Meetup. Và phần tiếp theo thì Ruby tò mò một chút, đó là khi mà Meetup và đội ngũ của Phượng làm việc với các ngôi sao, các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, thì điều đó có gì vui và có gì khó?
Thật ra thì đúng là thường mọi người sẽ hay cho là mọi người hay có một cái tưởng tượng là làm việc với cả các bạn nghệ sĩ hoặc là các influencer thì họ rất là khó tính, gọi là khó tính, khó chiều đấy. Thế nhưng mà đối với bọn em thì mình có cái gọi là có cái thời gian tiếp xúc và làm việc với cả các bạn nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung á, mình thấy là nó có một cái mà bọn em rất là thích khi mà làm việc, đấy là thứ nhất là cái tính cá nhân, cái individuality của các bạn rất là cao. Thường mỗi một cá nhân nào đều có một cái câu chuyện của mình, cái tính cách rất là mạnh mẽ và cái tính sáng tạo rất là cao, cái năng lượng của các bạn nó rất là nhiều. Thì đấy là cái mà khiến cho mình thật sự là khi mà trao đổi làm việc với đối tác, mình lúc nào mình cũng kiểu nhiều năng lượng ấy. Thế còn đương nhiên thì nó cũng là từ cái lý do đấy là các bạn có cái tính cá nhân rất là cao và có cái sự sáng tạo, thì thường là các nghệ sĩ họ có cái sự tức là có cái yêu cầu rất là khắt khe về cái sự hoàn hảo cho từng cái sản phẩm mà phát hành, thì nó cũng sẽ có những cái sự vụ như là ví dụ 8 giờ tối phát hành MV nhưng mà 7 rưỡi vẫn chưa thể nào mà gọi là dựng xong cái bản video cuối cùng chẳng hạn, bởi vì mọi người vẫn chưa ưng cái tông màu đỏ ở trong cái MV và vẫn phải sửa lại. Thì đấy là những cái câu chuyện nó nghe thì nó khá là hài hước, nhưng mà cũng là một trong những cái nature khi mà làm việc với cả các bạn. Thì với Meetup thì thường là bọn em cũng khá là quen với cái điều này, và mình cũng hiểu lý do vì sao mà các bạn lại có những yêu cầu cao như vậy. Thế cho nên là mình cũng thấy dần dần thì mình cũng khá là quen.
Trong những năm gần đây thì các doanh nghiệp đều đã đưa influencer marketing vào trong những chiến dịch truyền thông của họ. Họ mong muốn làm việc với các influencers và các nhà sáng tạo nội dung để gia tăng hiệu quả cho truyền thông. Và từ vai trò của một người vận hành một influencer network thì Phượng có lời khuyên gì dành cho các doanh nghiệp để họ có thể làm việc hiệu quả hơn với các influencers?
Thật ra thì đúng là em nghĩ là influencer marketing đó một vài năm trước thì là một cái xu hướng, nhưng mà hiện tại thì gần như em thấy là hầu hết các doanh nghiệp đều có thử, tức là đều đã có triển khai hoặc là cũng đã từng thử qua cái việc mà làm việc với cả các bạn influencer. Tuy nhiên thì mỗi doanh nghiệp thử một kiểu khác nhau, và nếu như mà theo cái quá trình mà bọn em cũng có cơ hội được làm việc với các nhãn hàng ấy, thì mình sẽ thấy là sẽ có hai nhóm. Một là các cái nhóm doanh nghiệp mà họ coi influencer marketing như là một trong những trụ cột chính của marketing, tức là có chiến lược rất là bài bản và có những cái hệ số đo lường, một cái team riêng để mà handle cái phần influencer marketing. Và có một nhóm khác thì coi influencer marketing như là một phần trong marketing trả phí thông thường và một phần nhỏ. Thì cái cách làm với influencer thường ngắn hạn hơn. Thì nếu như mà có lời khuyên thì với những cái doanh nghiệp mà có điều kiện và mình thật sự mình tin tưởng vào cái mô hình influencer marketing ấy, thì nên có cái chiến lược hợp tác dài hạn với các bạn influencer. Thì nó thường là nó sẽ mang cái hiệu quả cao hơn, bởi vì khi mà mình làm với các influencer thì nó không chỉ là view, tức là nó không chỉ đo đếm bằng view hay là like, mà thật ra nó là một cái sự endorsement, một cái sự tin dùng mà các bạn influencer giới thiệu đến cho khán giả của mình. Thì những cái đấy hiện tại là mọi người chưa để ý đo đếm nhiều.
Cảm ơn Phượng đã chia sẻ một góc nhìn rất là hữu ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì từ kinh nghiệm của Ruby, khi mà mình trước đây mình có làm những cái chương trình truyền thông cùng với các influencers, thì mình thấy là nó là một hit and miss. Tức là cũng cùng một influencer đấy làm việc cho hai thương hiệu khác nhau, thì một thương hiệu thành công, một thương hiệu không thành công. Hoặc là cùng với influencer đấy mình làm một campaign thành công, một campaign không thành công. Thế thì Phượng nghĩ là đâu là yếu tố nó tạo ra cái sự khác biệt về thành công trong làm việc với influencer như vậy?
Em nghĩ đây là một trong những cái thứ mà một trong những cái điều rất là phổ biến khi mà làm influencer marketing, tức là cùng một bạn influencer nhưng mà hợp tác với hai nhãn hàng lại đưa ra những cái kết quả khác nhau. Thì thứ nhất là cái yếu tố chủ quan là cái việc influencer phù hợp với cả cái thương hiệu nào hơn, tức là cái tập fan của bạn hoặc là chính bản thân bạn đang gọi là represent cho cái lối sống của cái thương hiệu nào. Thế nhưng mà cái yếu tố thứ hai mà em nghĩ là cái mà mình có thể thay đổi nhanh hơn ấy, đấy là cái sự mình inspire, mình gọi là truyền lửa cho các bạn influencer để thật sự hiểu và yêu thích cái thương hiệu của mình, yêu thích cái sản phẩm của mình. Thì như mọi người thấy là một trong những cái nature mà của các bạn nhà sáng tạo nội dung hoặc là nghệ sĩ là họ rất là sáng tạo và đôi khi là họ cũng rất là có mood nữa. Cái sức sáng tạo nó cũng phụ thuộc vào cái việc là cái cảm tình hoặc là cái suy nghĩ của họ dành cho thương hiệu như thế nào. Thì em nghĩ một trong những cái yếu tố quan trọng mà các nhãn hàng có thể làm đấy là mình thứ nhất là mình giao lưu với influencer nhiều hơn và để mình có nhiều cái cơ hội mình truyền lửa cái lý do vì sao thương hiệu của mình tồn tại hoặc là cái lịch sử hình thành và phát triển thương hiệu hoặc là thậm chí là những cái yếu tố hay ho của sản phẩm mà influencer nên biết. Thì khi mà có cái bức tranh đầy đủ về nhãn hiệu thì em thường em thấy là cái nội dung mà influencer truyền tải nó cũng rất là khác biệt.
Thế bây giờ bước tiếp theo thì có một câu hỏi của khán giả của Vietcetera nhắn tin cho Ruby và muốn hỏi Phượng. Bạn ấy hỏi rằng là nếu như dành cho những người mà là content creator, mà aspiring content creator, nghĩa là các bạn ấy mong muốn trở thành một người làm nội dung chuyên nghiệp đúng không? Thì và các bạn mới bắt đầu trên hành trình này thôi, thì Phượng có lời khuyên gì dành cho những bạn như vậy?
Nếu như mà dành cho những cái bạn creator, những nhà sáng tạo nội dung mới, thì em có một cái lời khuyên, đấy là phải kiên trì. Tại vì thật ra với cái ngành công nghiệp này ấy, thì đam mê hay là cái kỹ năng của mình nó là điều kiện cần, nhưng mà kiên trì nó mới là điều kiện đủ. Đương nhiên là yếu tố may mắn cũng là một cái điều kiện rất là cần thiết nữa nhá. Nhưng mà khuyên thì không thể khuyên là may mắn được, okay. Mà có thể khuyên là phải kiên trì. Thường khi mà tức là các cái nghệ sĩ hoặc là các cái bạn nhà sáng tạo nội dung, khi mà khán giả biết đến ấy, thì thật ra ấy, là trước đó khoảng 2 năm, 3 năm, thậm chí là có những người 5, 6 năm là đã vật lộn kiên trì sáng tạo rồi, để đến cái năm thứ, để đến có một ngày khán giả sẽ biết đến mình. Thì mọi người hay nói là tức là mọi người hay có những cái nó có rất là có cái controversy về cái câu chuyện là follow your passion. Em thì thật ra em thì không có cổ suý cái việc là follow your passion một cách gọi là ngây thơ, tại vì đam mê thì nó là một cái mình được thiên phú hoặc là cái mà mình đã có cái khao khát mong muốn được thực hiện. Nhưng mà có rất là nhiều bạn ấy, là khi mà trước khi mà mình bắt tay vào việc sáng tạo nội dung nhá, thì mình gọi là đam mê cháy bỏng, nhưng mình viết kịch bản rồi mình dựng được hai cái video ấy, là bắt đầu bí ý tưởng và chán nản, thì không thể nào mà thành công được. Cái yếu tố đam mê nó là một cái điều kiện giúp cho mình có thể trở nên xuất sắc hơn nếu như mà mình kiên trì đủ để có thể có khán giả biết đến.
Một lời khuyên rất là sâu sắc của Phượng. Ruby nghĩ rằng lời khuyên này không chỉ ứng dụng được vào trong lĩnh vực làm nội dung, mà trong tất cả các lĩnh vực về sự nghiệp của chúng ta cũng đều cần cả hai yếu tố đó. Điều kiện cần đó là mình có đam mê, mình có một sự yêu thích, và điều kiện đủ là sự kiên trì và theo đuổi tới cùng, đúng không? Và ngày hôm nay thì Ruby biết là MeToo là một network rất là thành công, với con số nho nhỏ là chỉ có 5 tỷ view thôi. Đây là một milestone rất là lớn, 5 tỷ view thực ra là con số rất là ấn tượng. Thế thì Phượng nghĩ rằng đâu là những cái hành trình mà từ không, đâu là những dấu ấn quan trọng mà biến cho MeToo từ số 0 lên số 5 tỷ trong cái hành trình vừa qua, và tiếp theo milestone mà MeToo sẽ hướng tới là milestone nào?
Thật ra đúng là bọn em internally trong công ty ấy, thì thật ra mình không có track cái con số 5 tỷ view hàng tháng. Nhưng mà tức là có những cái ngày mà mình quay lại mình nhìn á, mình thấy là oh wow, mình đã đạt được cái con số nó cũng rất là amazing, cũng rất là ấn tượng. Thế thì thật ra thì trong cái quá trình mà mình mò mẫm tìm kiếm những cái đối tượng nhà sản xuất, tức là nhà sáng tạo nội dung tiềm năng, thì nó cho bọn em cái cơ hội, tức là lúc đầu khi mà mình học hỏi về cái mô hình này ở nước ngoài á, thì thường những cái nhà sáng tạo nội dung là những bạn nhà sáng tạo nội dung cá nhân, tức là creator cá nhân, ví dụ như là food blogger hay là các bạn beauty lifestyle creator. Nhưng mà tại thị trường Việt Nam ấy, thì cái cách làm của MeToo trong thời gian đầu nó khá là khác, tại vì mình mong muốn là hỗ trợ cho các bạn nhà sáng tạo nội dung, nhưng mà cái lượng view nó cũng, tại vì cái business này là cái business mà dựa trên cái thời gian đầu của MeToo á, thì cái nguồn thu chủ yếu là nó đến từ quảng cáo từ platform. Thế thì cái nguồn thu nó chỉ có thể gọi là đủ nuôi sống công ty khi mà cái lượng view nó đủ lớn. Thế thì mình phải kiếm view ở đâu đây? Thì một trong những cái mà gọi là cột mốc đầu tiên của bọn em là mình nhận ra cái điều đó, và mình onboard được một nhóm đối tượng khách hàng là các công ty băng đĩa truyền thống. Tức là họ đã có sẵn một cái kho nội dung lớn rồi, và mình hỗ trợ để gọi là, nếu mà nói như một cái thuật ngữ khá là trending bây giờ là chuyển đổi số, tức là chuyển đổi số những cái nội dung okay. Đã có sẵn trên thị trường. Tiếp theo đấy thì một cái cơ hội nữa ở thị trường Việt Nam là MCN có cơ hội được làm việc với các bạn celebrity, các nghệ sĩ. Ở nước ngoài ấy, thì thông thường là cái công việc này nó nằm ở music label, tức là các cái công ty phát hành nhạc chuyên nghiệp. Nhưng mà thị trường phát hành nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam thì thời kỳ đó chưa có phát triển. Và thật ra thì YouTube vẫn là một trong những cái kênh chính mà mang lại cái nguồn thu về gọi là nội dung số cho các bạn nghệ sĩ. Thế cho nên mình có được cái cơ hội là mình làm việc với các bạn nghệ sĩ để mà phát hành những cái sản phẩm âm nhạc gọi là hero của thị trường luôn. Thì đấy là những cái cột mốc mà giúp cho MeToo có thể phát triển được. Sau đấy thì mình lại tiếp tục mò mẫm tiếp, khai phá những cái content vertical mới. Như là gần đây thì bọn em cũng khai phá thêm một cái mảng là về gaming và các cái nội dung thiên hướng về lifestyle nhiều hơn.
Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Phượng nói đúng, kể đến nội dung tiếp theo mà Ruby cực kỳ tò mò đang muốn khai thác thêm từ YouTube, đó là nội dung về gaming. Thì gần đây Ruby cũng tìm hiểu thêm về lĩnh vực gaming và mình phát hiện ra đây là một cái lĩnh vực về entertainment mà đang phát triển nhanh nhất hiện nay trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Tuy nhiên thì nếu mà ai đó không nằm trong cái industry này, không nằm trong lĩnh vực này thì có thể mình sẽ không để ý tới. Gaming, mình muốn hỏi Phượng là tại sao mình đang chuyển hướng, và cái nước cờ này có vẻ như khá là quan trọng đối với MeToo đúng không? Đây là nước cờ mà chắc là Phượng phải dùng quân hậu để ra trận. Thì tại sao lại là gaming và tại sao nó quan trọng với YouTube và tại sao ngay bây giờ?
Thật ra thì để tránh hiểu lầm, bọn em có rất là nhiều initiative trong nhiều những cái mảng content vertical khác nhau. Nhưng mà đúng là cái dự án, tức là cái gọi là cái chiến lược của mình về gaming content, nội dung về về gaming ấy, thì nó gọi là rầm rộ hơn và được mọi người biết đến nhiều hơn. Bởi vì thứ nhất là em nghĩ là với cái thị trường mà nội dung số về gaming thì vẫn còn đang phải educate thị trường nhiều á, cho nên là mình có nhiều cái event hơn. Thật ra thì nói về gaming nó là một cái mảng nội dung số mà tức là để thứ nhất là để nói về cái độ lớn của cái thị trường gaming thì nó như thế nào. Thì ở Mỹ là gaming, cái ngành công nghiệp video games nó bằng âm nhạc và phim cộng lại, tức là lớn hơn âm nhạc và phim cộng lại, thì để cho mọi người thấy là nó khủng khiếp như thế nào. Còn riêng đối với cả MeToo thì thứ nhất là vào cái giai đoạn cỡ khoảng 2018 thì những cái chỉ số internally bọn em có thấy là cái mảng nội dung về gaming là tăng, có cái sức tăng trưởng gọi là 200%, 300% luôn. Thì lúc đấy mới là cái mà mình bắt đầu là ngạc nhiên và đi tìm hiểu là vì sao mà lại có cái sức tăng trưởng dữ dội như vậy. Và đây có thể là một cái phần mà giúp cho mình tăng trưởng cái lượng view và cái lượng và cái nhóm creator mới hay không. Thì quả thật là khi mà vào research và nghiên cứu và tìm hiểu mới thấy là thứ nhất là cái thị trường gaming nó rất là rộng lớn, và thứ hai là mọi người hay nghĩ là gaming là niche, nhưng mà thật ra thì chắc mình phải nghĩ lại. Tại vì thường là cái circle của mình không phải là gamer, cho nên mình sẽ không có quan tâm quá là nhiều. Nhưng mà nếu như mà quan sát một số những cái bạn nam, hoặc là với các bạn trẻ Gen Z bây giờ ấy, thì cả nam cả nữ luôn, mình sẽ thấy là gần như, và cái nghiên cứu cho thấy là trên 70% các bạn là gamer. Thì Thì một trong những cái mục tiêu mà Meetup muốn là mình luôn luôn mình có được cái mình thu hút được cái tập khán giả Gen Z, tức là cái next generation audience ở trên YouTube. Thì đấy là cái lý do và mà mình thấy là khi mà gaming nó là một cái passion point lớn của Gen Z thì mình tập trung mình có một cái dự án lớn liên quan đến gaming content.
Thế trong hệ sinh thái về gaming này thì các content creators đóng vai trò như thế nào?
Thật ra thì tức là hiện tại thì em nghĩ là game influencers và game content creator thì vẫn là một cái nhóm nhỏ trong hệ sinh thái gaming. Thường thì hiện tại thì cái nguồn doanh thu nó vẫn đang ở nhà phát hành và các developers nhiều hơn. Tuy nhiên thì với gaming hiện tại khi mà tức là có một cái quan sát mà em thấy là khi mà các nhà phát triển game hiện tại á, là họ khi mà làm game họ không chỉ nghĩ là làm thế nào để cho cái game nó có một cái trải nghiệm dành cho người chơi tốt, mà là còn là làm sao để cái game mình phát triển ra nó có cái trải nghiệm cho người xem tốt. Tức là cái đối tượng mà chơi game và đối tượng xem game đôi khi là những cái đối tượng khác nhau và quan trọng như nhau. Thường là mình nghĩ là game để chơi mà, nhưng mà thật ra bây giờ có một cái lượng rất là lớn là mọi người xem người khác chơi game hoặc là xem người khác bình luận hướng dẫn chơi game nữa. Thì content creator có thể đóng vai trò là như là một cái influencer hỗ trợ cho các nhà phát hành giới thiệu những cái game mới đến với cả người chơi. Và thứ hai là các cái nhà sáng tạo nội dung hiện tại họ cũng sản xuất nội dung daily và em nghĩ nó là một cái phần để giúp cho các nhà phát hành có thể kết nối với cộng đồng của mình hàng ngày, khiến cho cái vòng đời của một cái game nó có thể kéo dài hơn.
Ban nãy Phượng có nói là ở Mỹ hiện tại bây giờ thì doanh thu đến từ lĩnh vực gaming nó bằng cả music, tức là âm nhạc và điện ảnh cộng lại, đúng không? Thế thì Phượng có nghĩ là tiềm năng các ngôi sao gaming influencers sẽ có tầm ảnh hưởng giống như các ngôi sao âm nhạc hay các ngôi sao điện ảnh không?
Thật ra ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là chưa. Tức là nếu như mà gọi là tầm ảnh hưởng, nếu như mà xét thường em hay nói là tức là tầm ảnh hưởng mà gọi là quốc dân ấy, là khi mà gia đình hai thế hệ, ba thế hệ ngồi nói chuyện với nhau, ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau và nói về cái influencer đó mà có thể nói chuyện với nhau được thì là influencer quốc dân. Thế còn nếu như mà chỉ có ví dụ như đứa con thôi chẳng hạn, hoặc là chỉ có bố mẹ biết về bạn influencer đó thì đâu đó là chưa phải là gọi là influencer quốc dân. Hiện tại nếu như mà nói là các bạn gaming influencer niche thì em nghĩ là không. Thứ nhất là với các cái bạn trẻ, Việt Nam hiện tại có khoảng 40 triệu gamer và nếu như mà và trên 70% số đó là chắc chắn là có xem game và có yêu thích các cái bạn gaming influencer. Thì và cái thứ hai nữa là mọi người thường nghĩ là gaming là chỉ dành cho đối tượng nam, nhưng mà thật ra theo cái con số mà bọn em quan sát thì có những cái tựa game hiện tại ví dụ như là Free Fire thì 40% số lượng khán giả mà xem game ấy là khán giả nữ. Đó, thì để cho mình cũng, tức là mình không khẳng định là nó có mass hay không, nhưng mà nếu mình nghĩ nó là niche thì không, thì em nghĩ là không đúng. Thế còn nếu như mà để nói là đã quốc dân như để mà con cái bố mẹ có thể cùng ngồi bàn luận với nhau chưa thì cũng chưa, tại vì cái nhóm influencer gaming còn cần rất là nhiều, còn đang ở cái giai đoạn mới phát triển và chưa có cái cơ hội mà để ví dụ như là làm truyền thông hoặc là xây dựng hình ảnh đến với đại chúng nhiều như là nhóm âm nhạc và điện ảnh.
Điều này chứng tỏ là cái cơ hội trong thị trường gaming vẫn còn rất là lớn cho content creator network như Meetup, đúng không? Thế thì chiến lược và tham vọng của Meetup trong lĩnh vực này là gì?
Thật ra với Meetup thì bọn em hy vọng là sau gần hơn 2 năm phát triển, đặc biệt chú trọng vào cái mảng gaming, thì mình cũng trở thành một cái gaming influencer network hàng đầu tại Việt Nam, và có thể trở thành một phần một phần trong cái chiến lược phát hành game của các nhà phát hành. Đặc biệt là cũng có một cái tham vọng nữa của Meetup, đấy là mình rất là mong muốn được hỗ trợ cho các cái bạn game developers indie của Việt Nam có thể gọi là đồng hành trong các cái chiến lược mà truyền thông và phát hành những cái game indie do các bạn developers Việt Nam làm. Hiện tại thì rất là nhiều studio Việt Nam mà các bạn developer trẻ, studio trẻ của Việt Nam có những con game rất là hay.
Cảm ơn Phượng đã chia sẻ rất là thú vị về câu chuyện gaming. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Ruby, để nói chuyện được với Phượng, Mary cũng phải tìm hiểu và tự nghe thêm một số podcast cũng như tìm hiểu, đọc thêm về lĩnh vực này. Bước tiếp theo thì chúng ta vừa nói chuyện về Meetup rồi này, bây giờ hãy quên Meetup sang một bên. Bây giờ Ruby muốn trò chuyện với Phượng thêm một chút về hành trình của Phượng là một founder từ sân trường đại học sang trở thành founder của Meetup và đã đạt được những thành công và có thể gọi là thành tựu rất là lớn trong sự nghiệp của mình. Thì chắc chắn là hành trình founder này rất là thú vị để mà khán giả cũng như Ruby có thể học hỏi thêm. Thế thì trong 7 năm hành trình của YouTube, Phượng thấy đâu là những thử thách lớn nhất của mình ở trong vai trò founder ở giai đoạn sớm và giai đoạn khi mà Meetup mới hình thành và ở trong giai đoạn hiện tại?
Thật ra em nghĩ là hai cái, tức là trong quá trình mà 7 năm ấy, thì lúc nào nó cũng có khó khăn. Tức là cái công việc của mình là làm sao mà mình giải quyết những cái khó khăn hàng ngày như vậy. Nhưng mà nếu mà được chọn một cái khó khăn gọi là nổi bật nhất, điển hình nhất, thì em nghĩ là kể cả giai đoạn mới bắt đầu hay là bây giờ ấy, thì đều là làm sao để mà mình xây dựng được một cái đội ngũ phù hợp, tức là gọi là build team. Khi mà mới bắt đầu ấy, thì gọi là tay trắng mà. Và tuổi, thật ra lúc đấy thì có một trong những cái thử thách là tuổi đời của mình rất là trẻ, và phỏng vấn đôi khi mình chọn ứng viên nhưng mà ứng viên không chọn mình. thì em cũng rất là may mắn là mình đã gọi là mời được những cái người bạn vào cùng tham gia và làm việc trong công ty, và có những người thì gắn bó và trở thành những cái nhân vật rất là chủ chốt ở trong công ty cho đến thời điểm bây giờ. Cái giai đoạn đó thì nó có rất là nhiều những cái gọi là thiếu thốn về mặt vật chất, về mặt kinh tế, văn phòng không có đẹp, rồi thật ra thì gọi là vừa làm vừa học á, cho nên nhưng mà cũng cái trải nghiệm nó cũng rất là vui. Thế còn đến tại thời điểm bây giờ thì em nghĩ là, tức là làm sao mà để mình, cái khó nhất đấy là làm sao mà để mình luôn luôn xây dựng được cái đội ngũ phát triển cùng với cái sự phát triển của công ty, và có những cái mảng mà mình mà công ty cũng mở rộng và tham gia nó thử thách hơn. Ví dụ như là hiện tại bọn em cũng có đang có ý định là lấn sân sang cái mảng là bán hàng trên mạng xã hội, social commerce, thì những cái thì cái chiến lược mà xây dựng đội ngũ nó lại là mình tìm kiếm và làm việc với những cái anh chị rất là có kinh nghiệm, thì cũng tiếp tục cái bài gọi là cái khó khăn đấy là làm sao để mọi người có thể buy in cái mục tiêu, mục đích của mình, cái sứ mệnh của công ty, và thật sự là mọi người đồng hành lên thuyền để mà cùng nhau đánh trận đó. Đấy.
Ok. Một câu trả lời rất là hay. Thế thì có một cái thử thách mà Ruby nghĩ là founder nào cũng gặp phải trong doanh nghiệp của mình, đúng không? Đó là doanh nghiệp của mình khi mà nó phát triển nhanh thì nó sẽ dẫn tới việc là mình cũng phải học rất là nhanh để mà có thể tiếp tục trèo lái cái con thuyền đó. Thì làm thế nào để Phượng có thể tiếp tục phát triển nhanh được bằng hoặc là hơn so với cái tốc độ phát triển của doanh nghiệp của mình?
Thật ra thì em cũng là một người khá là ám ảnh với cái việc là sợ mình bị lạc hậu ấy. Nên là thường thì cũng rất là chịu khó gọi là cập nhật học hỏi, Nhưng mà quan trọng nhất thì em nghĩ là cái giải pháp của em là nó có hai cái giải pháp chính. Ngoài cái việc mình tự học ra thì một là mình mời người giỏi về hợp tác cùng công ty, thì cái đấy là một trong những cái mà nhanh nhất để mà vừa để mà đảm bảo là công ty không quá là phụ thuộc vào cái gọi là vào năng lực của mình. Và cái thứ hai đấy là thật ra luôn luôn phải giữ cho mình một cái sự cởi mở nhất định về việc là mình sẽ không biết hết mọi thứ, cho nên là có những cái lúc mình nói sẽ bị sai thì cũng open để mà chỉnh sửa, hoặc là có những cái propose, tức là những cái đề xuất kiến nghị của các bạn nhân viên hoặc là của những người khác ấy, thì chưa hẳn là đã không đúng mà có thể là do mình không biết. Đấy, thì em nghĩ là đấy là cái cách mà hiện tại mà em đang đang sử dụng để hy vọng là bản thân của mình sẽ keep up được với cái sự phát triển của công ty.
Đây là những chiến lược học tập và phát triển rất là tốt của Phượng. Thực ra Ruby cũng hơi giống Phượng một chút, Ruby cũng rất là ám ảnh với một nỗi sợ là mình bị lạc hậu. Và đôi khi dùng từ ám ảnh nghe nó hơi tiêu cực, nhưng nó cũng sẽ là một cái điều tốt, nó tạo cho mình động lực để mình không có ngừng học hỏi. Thế trên hành trình làm founder của một doanh nghiệp thì mình nghĩ là thất bại là điều đương nhiên và xảy ra rất nhiều, đặc biệt là đối với những founder mà không có nhiều kinh nghiệm trước đây, đúng không? Thì và khi mình nhắc đến từ thất bại ở đây, mình cũng muốn nhắc tới thất bại ở một cái ánh sáng rất là tích cực, chứ không phải là thất bại mang tính chất tiêu cực. Làm founder chắc là đôi khi phải ăn sáng bằng thất bại. Thế thì Ruby muốn hỏi Phượng là đâu là thất bại mà Phượng yêu thích nhất và tại sao?
Thật ra thì em thường là khi gặp các anh chị trong ngành ấy thì thường là mọi người hay trêu là ôi sướng thế, làm gì cũng thành công. Nhưng mà thật ra thì thất bại là mình không kể. cho nên mọi người chỉ nhìn thấy là những cái dự án mới và nó có cái sự phát triển, chứ mọi người không nhìn thấy những cái thất bại mà mình không có kể ra. Thường một số những cái thất bại của em thì nó đến trong việc là khi mà mình có ý tưởng cho những cái dự án mới, bởi vì ngành của mình phát triển rất là nhanh, và như em nói là thật ra em cũng khá là ám ảnh trong cái việc là mình sợ mình bị lạc hậu ấy. Thế cho nên là đôi khi mình thử khá là nhiều những cái dự án mới, nhưng mà thứ nhất là cái bài học rút ra ấy là thứ nhất là mình thử khi mà thị trường còn quá sớm, tức là có những cái là mình tìm hiểu, mình học hỏi và mình biết là thị trường cần, mình phán đoán là thị trường sẽ cần cái giải pháp của mình và mình đi mình xây dựng. Thế nhưng mà thật ra thị trường không cần và nó quá sớm, tức là có những cái product mà Meetup làm chẳng hạn thì khoảng 2 năm sau em bắt đầu thấy là các công ty bắt đầu roll out, tức là các công ty bắt đầu ra những cái sản phẩm tương tự, ví dụ như là những cái platform về influencer marketing. Thì đôi khi nó là idea đúng nhưng mà thời điểm không đúng. Thì đấy là một trong những cái bài học của mình. Và thứ hai là có những bài học liên quan đến việc là làm sao mà, tức là mình có những cái người rất là giỏi về làm ở trong công ty, thế nhưng mà cái sai lầm của mình á là không đặt người ta đúng chỗ, tức là để họ không phát huy được năng lực. Thì em nghĩ đấy là hai cái bài học mà đến thời điểm hiện tại khi mà làm bất cứ một cái dự án nào thì em đều phải trả lời, thứ nhất là nó đúng cái timing của thị trường hay không, và thứ hai là team, là người là mình xếp đúng chỗ hay chưa. Thế nhưng mà nếu như mà gọi là thất bại trong cái quá trình mà từ lúc ra trường cho đến bây giờ mà em thích nhất ấy, thì nó sẽ là cái thất bại là phỏng vấn Google thất bại để mà đưa mình đến cơ duyên để làm việc ở đây ngày hôm nay.
Thế thì cho chị hỏi thêm một chút xíu với Phượng là khi mà Phượng nói rằng mình cần phải biết được timing của thị trường là đúng không? Làm sao mà mình biết được timing của thị trường là có đúng thời điểm hay không? Phượng dùng cách nào để mà có thể đo lường được timing?
Đương nhiên là em nghĩ là với founder hoặc là cái người làm sản phẩm thì đôi khi nó là cái gut feeling của mình. Thứ nhất là dữ liệu thị trường nếu như mà có thể có. Cái thứ hai là cái gut feeling của mình nhiều khi nó cũng rất là quan trọng. Và cái thứ ba mà em nghĩ là quan trọng nhất đấy là chịu khó phải đi nói chuyện với cái người mà mình sẽ bán, mình dự định bán sản phẩm cho họ. Thì liệu là họ có nhu cầu sử dụng hay không? Hay là họ cũng chưa thấy cái pain point đấy. Tức là mình nhìn thấy cái pain point dùm họ mà khách hàng bản chất là người ta còn chưa nhìn thấy cái pain point đó. Thì em nghĩ là một trong những cách mà mình có thể làm là trao đổi với chính cái đối tượng khách hàng mục tiêu mà mình dự định chào bán hoặc là hợp tác cho cái service đó.
Một phương thức nghiên cứu thị trường rất là quan trọng đó là luôn luôn nói chuyện với khách hàng của mình, đúng không? Theo Ruby biết và những gì Ruby đọc được thì những nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công là những người mà không ngừng trao đổi với khách hàng của mình. Đó là công việc một phần trong JD, trong job description của một người lãnh đạo doanh nghiệp. Cảm ơn Phượng đã có những phần chia sẻ rất là thú vị về hành trình của MeToo từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ và những câu chuyện của Phượng S là một nhân vật founder của công ty. Phần tiếp theo thì chúng ta không hỏi những nội dung mang tính chất nghiêm túc nữa. Ruby có một vài câu hỏi vui và nhanh cho Phượng để mà chúng ta tìm hiểu thêm về Phượng, nhưng mà một cách đơn giản thôi. Mỗi câu hỏi thì Phượng sẽ có khoảng 30 giây đến 60 giây để trả lời.
Dạ.
Câu hỏi đầu tiên của Phượng này, đó là bạn thích điều gì nhất về công việc của mình?
Đấy là mình có thể gián tiếp ảnh hưởng được đến hàng triệu người một tháng. Và thật ra có một cái điểm mà bọn em cũng rất là yêu thích với công việc của mình nữa, đấy là giải trí nó là một cái phần của văn hóa ấy. Và khi mà mình mang những cái bạn nghệ sĩ hoặc những bạn content creator mới của Việt Nam giới thiệu với cả khán giả nước ngoài ấy, thì mình cảm thấy rất là tự hào, như là một phần có thể gọi là giới thiệu được văn hóa mới, một cái hình ảnh Việt Nam mới với các bạn quốc tế.
Quyết định dũng cảm nhất của Phượng là gì?
Quyết định dũng cảm nhất đấy là vào Sài Gòn làm việc.
Cuốn sách để đầu giường.
The Hard Things About The Hard Things của Ben Horowitz. Hình như tiếng Việt là gian nan chồng chất gian nan á.
Có vẻ cuốn sách để đầu giường này là cuốn để đầu giường của rất nhiều các founder. Đây là câu hỏi trong mùa 2 thì Ruby có hỏi câu hỏi này một bạn founder nữa là Phương Anh ở phía bên Open Commerce, và bạn ấy cũng trả lời đây là cuốn sách yêu thích nhất của bạn ấy.
Tại vì cái quyển này nó rất là đi sâu vào thực tế và có những cái sự thật nó rất là trần trụi, nên là mình đọc mình thấy rất là gọi là đồng cảm.
Chính sự thật trần trụi. Ai là người có ảnh hưởng nhất đối với Phượng?
Chắc là bố mẹ.
Nếu một ngày nào đấy mà Phượng không còn làm việc ở MeToo nữa thì Phượng sẽ làm gì?
Nếu không làm ở MeToo nữa thì chắc là em sẽ làm nhà tâm lý học. Em rất thích các cái nghiên cứu liên quan đến tâm lý và trao đổi nói chuyện với cả mọi người.
Đâu là không gian và thời gian mà Phượng dành để suy nghĩ lớn hoặc là suy nghĩ sáng tạo?
Nếu mà suy nghĩ lớn thì ở đâu cũng được, nhưng mà phải yên tĩnh và tập trung. Thế còn nếu mà suy nghĩ sáng tạo ấy, thì cũng là ở đâu cũng được, nhưng mà phải teamwork, tức là phải brainstorm với nhiều người.
Một sự hiểu nhầm hay một niềm tin không đúng với thực tế mà bạn thấy mọi người hay mắc phải là gì?
Nếu mà liên quan đến bản thân em ấy, thì mọi người hay nhầm em tên là Hà, nhưng mà em tên là Phượng.
Ok, chúng ta đã biết tên của Phượng rồi nha. Phượng là cú đêm hay là chim dậy sớm?
Chắc chắn là cú đêm.
Niềm vui tội lỗi là gì?
Xem phim drama Hàn Quốc, Trung Quốc.
Ok. Nếu như Phượng có một sức mạnh siêu nhiên thì Phượng sẽ chọn sức mạnh nào và tại sao?
Câu hỏi này khá là thú vị. Nếu như mà có một sức mạnh siêu nhiên nào đấy thì em sẽ chọn là biết bay. Bird woman á, mình có thể bay đi du lịch hoặc là bay đến đâu đấy mà không cần phải đi qua sân bay.
Một lời khuyên hay nhất mà Phượng đã được nghe dành cho công việc của mình là lời khuyên từ ai và lời khuyên gì?
Thật ra một trong những cái lời khuyên mà cũng không hẳn là một cái lời khuyên personal cá nhân dành cho em, nhưng mà là một cái triết lý mà có được được chia sẻ là think big start small, tức là mình có thể nghĩ lớn nhưng mà nên đi từng bước vững chắc để phát triển cái để thật sự là phát triển bền vững. Và nhiều khi mà think big quá đó thì đôi khi là không biết là nên bắt đầu từ đâu, thì cái lời khuyên là think big nhưng mà start small, tức là phải bắt tay vào hành động.
Đây cũng là một trong những lời khuyên yêu thích của chị. Và câu hỏi cuối cùng dành cho Phượng đó là nếu như Phượng có một cỗ máy thời gian thì Phượng sẽ đi đâu? Để làm gì?
Nếu như bây giờ thì nếu được thì chắc là cho em đi to the moon, đi đến mặt trăng để gặp Jeff Bezos và Elon Musk.
Nhưng mà câu hỏi của chị là có máy thời gian. Có máy thời gian á? Tức là mình sẽ đi tới thời gian nào á?
Đi tới thời gian nào hả? Thật ra em cũng rất khá là tò mò. Nếu như mà được thì hãy cho em đi đến cái cuộc sống của em cỡ khoảng 60 tuổi để em xem là em đang là ai và đang làm gì.
Tất cả chúng ta đều từng có những lúc tưởng tượng về một cỗ máy thời gian để có thể đi về tương lai, đi về quá khứ, đúng không? Phượng muốn tới năm 60 tuổi. Hy vọng ngày nào đấy Phượng có thể tới được năm 60 tuổi. Chắc chắn là Phượng sẽ tới được năm 60 tuổi, chẳng qua là có tới được sớm hơn hay không.
Để em xem là lúc đấy là mình đang nuôi cá trồng rau ở đâu, hay là đang tiếp tục khởi nghiệp với một sản phẩm như thế nào.
Hay lúc đó có thể là MeTube đã đang tạo ra hẳn một metaverse, đúng không? Hẳn một vũ trụ mới. Biết đâu được đó. Cảm ơn Phượng đã dành thời gian cho Ruby và cho chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Một buổi chia sẻ mà Ruby học hỏi được rất nhiều điều và rất là thú vị. Hy vọng là khán giả của chương trình cũng đã tìm hiểu thêm, mở rộng thêm hiểu biết về lĩnh vực content creator cũng như là gaming industry. Và câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện phát triển của Phượng là một nhân vật founder của MeTube cũng là câu chuyện đầy cảm hứng cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Ruby và Vietcetera.
Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới.
Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé.